Kính thưa quý thính giả, mạng lưới Sài Gòn Echo xin hân hạnh giới thiệu chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương.
Tiếng Vọng Tình Thương là tiếng nói của những người Công giáo Việt Nam tin kính Thiên Chúa, thương yêu tha nhân và tha thiết với giáo hội, quê hương và dân tộc.
Chương trình phát thanh này được truyền đi trên hệ thống Internet để phổ biến tình thương và tin mừng phúc âm đi khắp mọi nơi trên thế giới.
Hôm nay chúng ta mừng con Thiên Chúa đến với nhân loại. Nhưng nhân loại là ai? Xin thưa, là hết mọi người sống trên trái đất từ trước 2000 năm khi Chúa xuống trần, cũng như những người đã hiện diện trên quả đất này từ 2000 năm qua và tất cả những ai đang đón mừng năm 2000. Trong đó có quý vị, có chúng tôi, cũng như những người sẽ tiếp tục được sinh ra cho đến ngày tận thế. Vậy, ngày hôm nay, chúng ta đã đón Chúa đến như thế nào?
Một bà đi xem triển lãm tranh ảnh. Khi xem bức họa diễn tả Chúa Giêsu đứng gõ cửa, bà thấy dường như thiếu một cái gì đó. Nhìn kỹ mọi góc cạnh của bức hình, bà chợt nhận ra cánh cửa không có quả nấm. Bà nghĩ thầm, họa sĩ tài ba nhưng có lúc ngủ gật, vẽ cánh cửa mà quên vẽ quả nấm. Bà xin gặp họa sĩ và trình bày ý nghĩ của bà. Họa sĩ mỉm cười và nói, cảm ơn ý tốt của bà, tuy tôi có ngủ gật khi đọc kinh, nhưng lúc vẽ bức tranh này tôi không ngủ gật. Tôi có ý không vẽ quả nấm trên cửa vì Chúa Giêsu sẽ không bao giờ dùng tới nó. Ngài chỉ gõ cửa và đợi chúng ta mở cửa mời vào. Chúa không tự mình mở cửa. Bấy giờ bà kia mới lĩnh hội được ý nghĩa thâm sâu của bức họa. Chúa Giêsu đã, đang và sẽ đến với chúng ta. Mỗi người như một căn nhà để Chúa xin vào tá túc. Tuy là Thiên Chúa, đấng tạo dựng nên ta, Ngài cho chúng ta được chia sẻ bản chất tự do của Ngài và Chúa tôn trọng quyền tự do của ta. Một người cha làm chủ cả căn nhà, mỗi khi muốn vào phòng của con cái cũng gõ cửa xin vào. Vì yêu thương, người cha muốn tôn trọng khoảng cách riêng tư và quyền tự do của con cái. Cũng một cách tương tự, Chúa hằng khao khát đến trú ngụ nơi tâm hồn chúng ta. Nhưng Ngài muốn đến gõ cửa và để chúng ta tự tình mở cửa đón tiếp Ngài vào nhà. Cách đây 2000 năm, Thiên Chúa đã đến trong thân phận một hài nhi sơ sinh, con của đôi vợ chồng nghèo khó lỡ đường trong đêm đông giá lạnh. Các quán trọ không có chỗ cho Ngài trú ngụ. Chúa chịu sinh ra nơi chuồng bò lừa. Loài vật vô linh tính lại nhận ra đấng tạo dựng nên mình, còn con người có lý trí lại xua đuổi Ngài. Chỉ có những mục đồng quê mùa đơn sơ được thiên thần báo cho biết để đến thờ lạy đón tiếp vua trời đất, và những đạo sĩ dân ngoại từ phương xa đến tìm kiếm và được gặp Chúa. Bạo chúa Herode nghe tin Chúa sinh ra liền e ngại cho ngai vàng của mình, nên tìm cách lùng giết. Chúa đã đến gõ cửa ngôi nhà trần gian, và nhân loại đã đón tiếp Ngài bằng nhiều cách, nhiều thái độ khác nhau. Ngày nay, Chúa vẫn đến gõ cửa lòng chúng ta. Chúa khát khao được sống thân mật với ta trong trái tim. Trái tim có thể đang khô cứng, chai đá vì biết bao đau thương, khổ sầu trong đời sống. Trái tim có thể đang khắc khoải ê chề, đầy ắp buồn chán sau những tháng ngày mãi miết đuổi theo những thú vui hư hèn. Trái tim có thể ngổn ngang, đầy dẫy những lo toan làm giàu, tiến thân trên con đường công danh sự nghiệp. Hay trái tim trống rỗng với cuộc sống nhàm chán, đều đặn một ngày như mọi ngày. Phải, dù đời sống ta thế nào đi nữa, Chúa vẫn đứng gõ cửa lòng ta và chờ đợi. Chúa chờ ta mở cửa đón Ngài bằng một lời cầu nguyện chân thành. Mời Chúa đến với ta bằng những lời thành thật bày tỏ nỗi lòng mình cho Chúa. Mở rộng cánh cửa lòng mình cho Chúa. Lúc đó, Chúa sẽ xoa dịu những đau thương trong cuộc sống, chiếu sáng đức tin trong tâm hồn nặng trĩu bóng tối, ban cho ta nghị lực, khôn ngoan để sống một cuộc sống trọn vẹn đầy ý nghĩa. Mùa Giáng sinh lại đến, ước gì trong mùa Giáng sinh năm nay, chúng ta mở rộng tâm hồn tiếp đón Chúa sinh ra nơi máng cỏ lòng ta.
Ông khen Thiên Chúa. Để tiếp nối chương trình, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện Tỉnh giấc mùa Giáng sinh, bài viết của Hoàng Nghị, phỏng theo John Shea.
Adam và Eva tỉnh dậy, hai người thấy đói và khát. Suy nghĩ một lúc, họ không biết thức dậy rồi mới thấy đói khát, hay chính cái đói khát đã làm họ tỉnh giấc. Và họ ăn uống no nê, nhưng 6 giờ sau họ lại thấy đói khát, nên bảo nhau, có lẽ mình chưa ăn uống đúng cách. Vậy là họ ăn uống rất cẩn thận, nhai thật kỹ, uống từng ngụm cho đến lúc no. Vậy mà 6 giờ sau họ lại thấy đói khát nữa. Lần này họ ăn uống còn cẩn thận hơn trước. Nhưng rồi đâu lại vào đó, họ thấy đói khát, lại ăn, uống, và rồi đói khát nữa, lại ăn, uống, không bao giờ đủ cả. Bất mãn họ kêu lên, mình là hạng người thế nào? Có phải chỉ là những con lừa buộc cạnh đống rơm hay con bò nằm trên máng cỏ? Chúa nghe tiếng họ kêu than như một lời van xin. Ngài sai thiên thần Gabriel đến Nazareth gặp người thiếu nữ tên Maria. Thế rồi con đấng tối cao sinh hạ. Mục đồng có mặt lúc người Giáng sinh nên đi loan truyền tin đó. Một hôm, họ gặp Adam và Eva đang lang thang ngoài vườn. Họ biết rằng tin họ phải loan cũng là điều Adam và Eva đang muốn nghe. Chúng tôi loan đến hai người một tin vui, cũng là tin mừng cho tất cả mọi người, là hôm nay một đấng cứu độ đã sinh hạ cho các người. Hãy tới Bethlehem sẽ thấy một hài nhi bọc trong khăn, nằm trong máng cỏ. Adam và Eva không hiểu rõ lắm lời mời gọi đó, nhưng cứ lên đường. Khi tới Bethlehem, họ ngạc nhiên thấy con bò và con lừa nằm bên cạnh máng cỏ. Họ nhìn xuống hài nhi rồi sụp lạy. Maria cầm tay Eva đặt trên ngực hài nhi, chỗ trái tim. Đôi mắt hài nhi mở lớn và Eva như uống từ đôi mắt ấy. Rồi Maria cầm tay Adam đặt trên ngực hài nhi, chỗ trái tim. Miệng hài nhi mở lớn và Adam như ăn từ miệng ấy. Cả hai cùng thốt lên: "Chúng tôi liên hệ chặt chẽ vào máng cỏ này." Đó là một câu chuyện giả tưởng có chủ đích đặt ra vấn đề là những khó khăn của Adam và Eva đã được hài nhi giải quyết. Nhưng đó là những khó khăn nào và Chúa giải quyết ra sao?
Eva không phải là hai cá nhân riêng biệt, nhưng là tượng trưng cho phái nam và phái nữ, cho cả nhân loại. Hai người có mặt nơi Chúa giáng trần có ý nghĩa là mọi người cùng có mặt tại đấy. Ba nhà đạo sĩ trong tin mừng Matthew và những mục đồng trong tin mừng Luca cũng nói lên điều đó. Họ tượng trưng cho hai giai cấp rất khác biệt, có thể nói là hai thái cực. Các nhà đạo sĩ giàu có, khôn ngoan, can đảm. Những người mục đồng nghèo hèn, đơn giản, nhút nhát. Giữa hai thái cực đó là Adam và Eva, là cả nhân loại. Giáng sinh là lễ mừng đặc biệt của người Kitô, nhưng là phước lành chung cho mọi người. Tuy vậy, không có nghĩa là ai cũng phải trở thành Kitô hữu mới được hưởng phước. hoặc nếu họ không tìm đến với máng cỏ, họ sẽ không tìm thấy Chúa. Sự Giáng sinh của Chúa là một mặc khải đáp ứng lại những vấn đề nan giải của nhân loại, một sự tìm kiếm đặt ra mỗi khi con người tỉnh giấc. Dĩ nhiên, sự tìm kiếm đó có thể dẫn họ tới Thích Ca, Mahomet hoặc Krishna hay Moses. Chúng ta nhận sự giúp đỡ bất cứ từ đâu tới, nhưng không bắt buộc phải theo một tôn giáo nào mới nhận được những sự soi sáng của tôn giáo đó. Không cần phải là tín đồ của Lão Tử mới học được những tinh hoa của đạo Đức Kinh, là tín đồ Ấn Giáo mới học hỏi được từ sách Bhagavad Gita, là tín đồ Hồi giáo mới học hỏi được trong kinh Koran, một Phật tử mới học biết được Dhammapada, hay một Kitô hữu mới học hỏi được từ các sách Tin Mừng. Chúng ta chỉ cần mở rộng cõi lòng. Mọi tôn giáo đối với những người đi tìm kiếm sự sống tinh thần đều tượng trưng cho sự sáng, một tia sáng chân lý soi chiếu cho cả nhân loại. Vì vậy, tất cả mọi người đều được mời tới mừng sự Giáng sinh của Chúa. Như lời thiên thần từ trời cao, tôi đem tin mừng cho tất cả mọi người.
Ơi cây ơi nở lên tiếng, các nhà khách muôn ta nghe đến
trong bữa tiệc thịnh soạn mừng Giáng sinh của một gia đình. Mọi người nối tiếp nhau nói một câu trước khi ăn, thường là lời tạ ơn Chúa. Cuối cùng, đến lượt cậu bé 5 tuổi. Cậu nhìn đĩa gà tây trên bàn, và ai cũng ngạc nhiên khi thấy cậu bắt đầu cảm ơn con gà tây, nói chưa nếm thử, nhưng chắc là ngon lắm. Cậu cảm ơn má đã nấu gà, cảm ơn ba đã mua gà về. Và một chuỗi cảm ơn tiếp theo sau, tiệm bán gà, nông trại đã nuôi gà cho mập, người chế biến thực phẩm cho gà, người làm thịt và mang tới tiệm. Cứ như vậy cho đến cuối cùng cậu hỏi, con có quên ai không nhỉ? Anh cậu nhắc, Chúa. Cậu long trọng đáp, em vừa đi từ đầu để tìm đến Chúa đấy thôi. Cậu bé quả là một nhà thần học, biết truy nguyên mọi sự mà tìm đến Chúa. Các nhà thần học như Karl Rahner, Thomas Merton và ngay cả tiểu thuyết gia John Updike cũng đồng ý như vậy. Cứ đào sâu mảnh đất nhân loại, ta sẽ tìm thấy lớp đá cứng chắc mà làm nền tảng ở dưới sâu là Chúa. Như trong câu chuyện của Adam, ăn uống không làm ta yên hàng, đói khát sẽ tiếp tục phát triển và không có gì làm thỏa mãn được vì nhu cầu sẽ đến hoài hoài. Nhưng nếu chỉ biết có ăn uống mà thôi, thì ta có khác gì súc vật? Ta thường bị thúc bách bởi những nhu cầu không tên gọi, tìm kiếm trong thế giới vật chất cái ta không rõ tên, hệt như lớp người ồ ạt đi mua sắm trước ngày lễ Giáng sinh. Không phải họ đi mua những gì họ muốn, nhưng đi tìm cho ra những gì họ muốn để mua. Chúng ta tích lũy của cải, nhưng cái đói khát tham muốn vẫn còn. Và có lúc ta kêu lên, tại sao có nhiều như thế này rồi mà không hạnh phúc hơn? Lời kêu than ấy cũng thấu đến tai Chúa. Adam không muốn mình chỉ là một con vật. Con bò, con lừa, biết ăn ở đâu cho khỏi đói, biết ai là chủ. Còn Adam thì không biết. Và con người cũng vậy, như lời Chúa phán qua tiên tri Isaiah. Con bò, con lừa biết chủ nó, còn Israel không biết ta. Đó là ý nghĩa tượng trưng khi đặt con bò, con lừa bên cạnh máng cỏ trong hang đá. Hai con đó biết rằng Adam đang đi tìm thực phẩm mới. Đang đi tìm chủ là người sẽ cho Adam thực phẩm ông đang kiếm tìm. Từ đó cũng phát sinh một ý nghĩa tượng trưng. Cần có Chúa ta mới tìm được bản thể của mình. Không phải ta là con người rồi mới liên hệ với Chúa. Chính sự kết hợp với Chúa làm ta thành người. Lúc mới được sáng tạo, Adam mở mắt ra, nhưng không hỏi Chúa, người là ai, mà lại hỏi, tôi là ai? Cuối cùng, đấng mà ta tìm kiếm vừa là Chúa, vừa là người. Nếu ta chỉ tìm thấy con của Đức Maria, chưa đủ, phải tìm thấy con của Maria và đồng thời là con của Chúa. Tìm thấy như vậy, ta tự tìm thấy ta cũng là con của Chúa. Chúa sai con Ngài sinh bởi một phụ nữ, để ta cũng được nhận là con.